chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, cuộc cách mạng tháng 8 thành công, nhưng quân Pháp lại đang gây hấn Nam Bộ, dắp tâm cướp nước ta một lần nữa. Xét thấy Tổng Ngũ là người hào hiệp, lại có công xây dựng phát triển Ngọc Cổ, Trừ Trắc Long và Khắc Tố bàn cách mở rộng ảnh hưởng của Việt Minh sang vùng đất này, và như giác ngộ Tổng Ngũ đi theo cách mạng. Lời đề nghị của Trắc Long đã được Tổng Ngũ nhất trí và ủng hộ nhiệt tình. Hàn Thành Tố, một chủ đồn điền người Hoa, chạy giặc mãn sang Cát Cứ, bàn với chủ đồn điền Tống Khang phá việc làm ăn của Tổng Ngũ. Biết không thể phá trực diện được, nên bọn chúng tìm cách cấu kết với quân Toe, vốn đã hậm hực với Tổng Ngũ vì bị Tổng Ngũ phạt để triệt hạ Chánh Tổng Bách Thanh. Chúng nghĩ mưu kế hãm hại Tổng Ngũ bằng cách giết hại một số cán bộ Việt Minh, khiến tất cả mọi nghi ngờ dồn vào Tổng Ngũ, khiến ông phải xin nghỉ công tác và từ bỏ nơi gia đình ông đã gắn bó năm đời, lên Tổng Kim nương nhờ ông Vãi. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Lãng Khuê của nhà văn Vũ Quốc Khánh với giọng đọc Thu Loan.
Trời vào mùa mưa ngâu, cứ tưởng chỉ mưa vài ngày rồi tạnh. Không ngờ năm nay, mưa cứ kéo dài lê thê suốt cả nửa tháng trời. Những làn mưa đan xiên xẹo, chẳng theo chiều nào, răng kín cả trời đất, làm mờ mịt không gian, khiến ngọn núi Vân Hạc ven sông Bùng như chìm trong biển nước. Con đường đất dọc theo Lãng Khuê lủng bủng nhão nhoét, đi cứ như lội ruộng vậy. Quân Toe ngồi trong căn nhà lụp sụp, ngó ra trời mưa mà buồn nẫu ruột. Nhà không còn hạt gạo nào, vợ chồng cái con ôm bụng đói đã mấy hôm nay. Hai hôm trước, y đã đánh liều mò đến nhà Tống Khang, cầu xin vài bát gạo cho vợ con có bát cháo cầm hơi. Nhưng hắn không những không cho, mà còn mắng xối xả. Thời buổi này, nỉ sức dài vai rộng, không làm mà sống còn định dựa dẫm vào ai? Người anh em tưởng Ngộ dư giả lắm má, Ngộ còn phải lo cho mấy cái tàu há mồm nhà Ngộ kia, lấy đâu mà cho người Dương vay mượn được? Quân cứ lì ra. Trước, ông chả nói với tôi, lật đổ được Tổng Ngũ, muốn gì ông cũng cho mà. Sao bây giờ có vài bát gạo cứu đói mà cũng chẳng giúp nhau? Ây dạ, lúc ấy khác, lúc này khác á, chẳng có đâu mà cho với giúp đâu. Thôi, người anh em về đi. Thế đấy, cứ tưởng tức tối với Tổng Ngũ, hùa theo những người này lật đổ ông ta là được no cơm ấm cật. Thế nhưng khi cần thì họ vỗ tay, hứa hươu hứa vượn, chứ xong việc là lật bàn tay ngay. Đúng là lũ, gà ăn xong gà quệt mỏ. Quân Toe thấy tiếc ngày ở với ông Tổng Ngũ, gạo thóc lúc nào cũng có, chẳng đứt bữa bao giờ. Nếu chẳng may mất mùa, vác thúng sang vay, ông bà ấy chẳng để phải về không. Mà đâu phải chỉ quân, các tá điền khác cũng được giúp như vậy cả. Nhà Tổng Ngũ vốn quý người hơn quý của. Thế mà đang yên đang lành, quân Toe lại nghe lời xúi giục của những kẻ vô lương, phụ Tổng Ngũ, đẩy người ta vào vòng khốn đốn. Thật là khốn nạn, bây giờ bụng đói dán đến lưng mới thấy thấm thía tủi nhục. Bỗng trong đầu quân lóe lên ý nghĩ, việc làm của y, gia đình Tổng Ngũ chưa biết, cả dân làng Lãng Khuê cũng chưa ai biết. Thế thì mình cứ vác giá sang cầu khẩn, lo gì? Lúc này, có cái ăn qua cơn đói quan trọng hơn nhiều so với sự sám hối vì những việc làm tội lỗi. Thế là quân lấy chiếc áo tơi khoác vội lên người, lọ mọ lội mưa sang nhà bà Tổng Ngũ. Đàn chó khi xưa đông đến cả chục, giờ đã bị bán đi hết, chỉ còn con chó mán bốn mắt lờ đờ nhìn quân như nửa quen nửa lạ. Nghe quân đánh lưỡi, tặc tặc, nó lười nhác không sủa, nhưng cũng lẽo đẽo theo sau, ra dáng cảnh giác. Bà Ngũ từ trong nhà ra, thấy quân thì đon đả. Anh Quân đấy ư, mưa gió này đi đâu mà phong phanh thế? Bà ơi, nhà con hết sạch gạo đã mấy ngày nay. Con sang nhờ bà làm phúc cho con vay mấy bát. Sau này bà có việc gì sai bảo, con xin làm trả nợ ạ. Thế đám trẻ con cũng phải nhịn đói à?
Vâng.
Rõ khổ, người lớn thế nào cũng được, nhưng còn trẻ nhỏ, để chúng đói sao đành. Nhà giờ chỉ còn thóc chưa rã thôi, để tôi bảo bác Tư xem nhé. Rồi bà quay sang nhà ngang gọi. Bác Tư ơi, xem nhà còn cơm, lấy cho anh Quân ăn tạm. Rồi anh em giã thóc, sàng sẩy, cho anh ấy mang gạo về, nấu cho các cháu ăn nhé. Bác Tư nghe chủ gọi, nhanh nhẩu xúc đầy bát chiết yêu cơm và gắp mấy con cá rô ron kho tương đưa cho Quân và bảo. Ăn đi lấy sức còn giã thóc, lấy gạo mang về nấu cho vợ con. Nhà này từ sau đận mở kho thóc phát trần cho mọi người, bây giờ cũng chỉ còn thóc lúa ăn rẻ sẻn đến vụ thôi. Ây, nhưng bà chủ vẫn cố tàn tiện giúp đỡ làng xóm. Ông Tổng từ ngày bị vu vạ, phải phiêu bạt lên nhà vãi, xa xôi chẳng mấy khi có tin tức. Trên ấy cũng đang gay cấn. Bà chủ bảo ông ấy về, nhưng ông ấy phẫn chí, nhất định không giáp mặt với những người vu oan giá họa cho mình. Không biết bây giờ no đói ra sao nữa. Quân toe giả bộ như không nghe thấy gì, cứ cắm mặt ăn hết bát cơm. Ăn xong, Quân toe như 10 phần đã lấy được 8 phần sức lực. Y trèo lên cối giã mải miết. Không đến canh giờ, hai cối lúa đã thành gạo. Nhìn mùng gạo trắng phau, lòng y vừa mừng vui, vừa đau xót. Chỉ lát nữa thôi, vợ con y ở nhà sẽ có bát cơm thơm dẻo lót lòng giữa cơn đói đã mấy ngày. Nhưng y cũng hiểu, đây là bát cơm phiếu mẫu mà người đã bị y lừa gạt, hãm hại, chắt từng hạt máu, xẻ từng đốt xương dành cho y. Y đúng là kẻ khốn nạn, không còn gì khốn nạn hơn thế nữa. Sàng sẩy xong hai cối lúa, y sẽ sàng thưa với ông Tư đang dặm dọi lại mái trái bếp. Em đã làm xong rồi bác ạ. Thế à, thế chú nhanh mang về cho vợ con đi, còn lại để tôi dọn dẹp cho. Bác đong cho em vay một ít, còn để nhà nấu chiều. Không, bà chủ bảo đưa hết cho chú. Giờ làng nước đói kém, cả tuần nay nhà này cũng chung với mọi người, bỏ ăn bữa tối chú ạ. Quân toe ớ người, không tin ở tai mình, hoảng hốt. Sao lại phải bỏ bữa ạ? Bà chủ bảo thế. Mấy lại, ở nhà còn bữa cơm, bữa cháo, chứ từ ngày ông Tổng bị nghi oan, rồi xa lánh nơi phố huyện về trên rừng, nương nhờ ông vãi, chắc gì đã có cơm đủ mà ăn. Cứ nghĩ đến ông chủ, chúng tôi cũng chẳng thể nào mà nuốt nổi nữa. Cắp mùng gạo về, nhìn vợ con vồ lấy, mắt sáng lên. Kẻ nhóm bếp, người đặt niêu, lòng Quân toe, xót như bị ai sắt muối. Y bỏ lên chõng, nằm bo gối, úp mặt vào tường. Mắt rớm lệ, miệng méo sạch như bị ai cào xé. Khắp Bách Thanh rộ lên tin Pháp chuẩn bị xua quân lên đánh chiếm. Sau cách mạng tháng 8, Việt Minh đã củng cố chính quyền và xây dựng vùng này là vùng tự do, đón bà con từ trấn Sơn Tây, trấn Hưng Hóa tản cư về đây chạy giặc. Thế nhưng đây là vùng trọng yếu, nên trước sau gì Pháp cũng tìm cách chiếm lại để chặn đứng ảnh hưởng của Việt Minh về vùng đồng bằng. Vì vậy, Bách Thanh được lệnh tiêu thổ kháng chiến, vườn không nhà trống để chống Pháp. Lãng Khuê là xã đi đầu, chấp hành lệnh của Việt Minh. Chính Chủ tịch Việt Minh huyện Trử Chắc Long trực tiếp vận động mọi người thực hiện. Giặc Pháp quyết tâm xua quân lên vùng tự do của ta. Chúng muốn đánh vào căn cứ kháng chiến. Bà con ta hãy ủng hộ du kích, ủng hộ Việt Minh, làm mọi cách để chống lại ý định đó của chúng. Nhưng mà chúng tôi không biết làm thế nào để chống lại. Hãy cất giấu của cải, hãy làm vườn không nhà trống, không cho chúng cướp lương thực thực phẩm của mình. Hãy thực hiện tiêu thổ kháng chiến, giúp du kích hoạt động thuận tiện để đánh giặc. Chủ tịch thôn Lãng Khuê nói tiếp. Phá các bờ rào bờ dậu, phá các tường ngăn để du kích dễ bề triển khai đội hình đánh giặc. Trước mắt, bà con hãy phá tường rào, tường đình cả, không để địch lấy đó làm chỗ đóng quân. Thế thì tiếc nhỉ? Bao nhiêu công sức ông Tổng Ngũ và dân làng đổ ra xây dựng, cơ ngơi bể thế như vậy mà phá đi biết đến bao giờ mới làm lại được. Rồi thành hoàng làng biết chú ngủ ở đâu. Tiếc thì cũng phải phá. Chả lẽ để nguyên, tiếp tay cho quân Pháp à? Rồi đánh đuổi được đế quốc Pháp, ta sẽ xây dựng lại, lo gì? Sau hôm đó, Lãng Khuê như bị cơn bão lớn tràn qua, đâu đâu cũng tan hoang, tiêu thổ kháng chiến, đâu đâu cũng vườn không nhà trống. Ngôi đình cả cũng bị đập không thương tiếc. Ngay cả hậu cung, bài vị thờ thánh tàn, các đồ thờ như bát hương, mâm bồng cũng bị phá bỏ, vứt tung tóe cùng gạch ngói chất thành đống góc sân đình. Lược Gà là người hăng hái nhất, y vốn là kẻ vô sư vô sách nên phàm những việc gì, kể cả du kích và những người cứng bóng phía nhất kiêng dè thì y đều xông pha làm hết. Có người khuyên y, vừa vừa thôi, không sợ các ngài về của cho à? Y lớn tiếng cự lại, thần thánh gì, tổng ngũ cứ bịa ra, chứ lấy đâu ra thành hoàng làng. Nếu có sao, các vị ấy không về bóp ngoéo cổ đám quân Pháp đi. Chỉ trong vòng nửa tuần trăng, cả Lãng Khuê không còn nơi nào nguyên vẹn cả. Một sớm mùa hè sau đó chừng nửa tháng, đám gà con nhà quân Toe vừa mới xuống ổ, được mở chuồng, gà mẹ dẫn con ra góc sân. Đám con líp nhíp, chũi mỏ vào nhau, ngó nghiêng xem có chú mồi nào chưa kịp chui xuống tổ để lót lòng. Bỗng nhiên cùng lúc, khắp Lãng Khuê ầm ầm tiếng máy bay rền rĩ. Những chiếc Dakota màu xám quần thào suốt từ bên này núi Tăng Teo sang bên kia núi Vân Hạc, rồi suốt dọc sông Bùng đến ngang suối Dòng. Dân chúng Lãng Khuê hoảng hốt, rối lên như gà mắc tóc. Đã bao giờ họ thấy quân Pháp triển khai đội hình quyết liệt như thế này đâu. Đội du kích chỉ có toàn gậy gộc, giáo mác. Họ đứng nấp sau những bụi cây, nhìn nhau bất lực. Trước sức mạnh và cơ động của địch, họ đành theo lệnh của trên, rút sang núi Vân Hạc và Đá Vách, xây dựng chiến khu, bảo toàn lực lượng. Vòng bay của những chiếc Dakota cứ dần dần nhỏ lại, cuối cùng tụ ở khu đồi Bãi Tần. Những chiếc dù màu trắng, màu đỏ từ những chiếc máy bay túa ra lơ lửng giữa trời, rồi đáp xuống vùng đồi hoang, thừa thớt sim mua và cây dại. Những tên lính Pháp mắt xanh mũi lõ vừa nhảy dù tiếp đất, chân ướt chân ráo, lập tức lố nhố tập hợp đội hình. Hình như mảnh đất này không mặn mà gì với chúng. Không gian bốn bề vắng lặng, có vẻ ra chiều khinh khi. Ngay cả ánh mặt trời nửa buổi cũng lạnh nhạt không một tia ấm áp. Dân chúng biến đâu, không thấy một bóng. Bọn lính viễn chinh xả súng loạn xạ. Tiếng ùng oàng, lạch cạch, đinh tai nhức óc, ra sức uy hiếp mà không biết uy hiếp ai. Khi mặt trời đã nóng lên mang tai, hai tên sĩ quan Pháp, một thằng có hai, một thằng có một bông mai trên ve áo, dở bản đồ ra xem. Lát sau, thằng có hai bông mai xì là xì lồ ra lệnh. Chẳng biết hắn nói gì, chỉ thấy đám lính Pháp, thằng nào thằng đấy vội vã khoác ba lô lên vai, tay xách súng, lăm lăm đi dọc con đường mòn, ven lạch nước nhỏ, hướng ra Lãng Khuê. Rồi chúng chia làm hai. Thằng có một bông mai kéo một nửa quân về đóng ở ngã ba xóm Khánh, phía đông Lãng Khuê. Còn thằng có hai bông mai kéo một nửa về đóng ở xóm Cố, phía tây Lãng Khuê. Bên con đường mòn đất đỏ dọc Lãng Khuê rộng chừng 5 thước ta mà đội quân nhà nghề Pháp Quốc đi qua, suốt từ làng Hùng qua xóm Cát đến tận làng Thục, xóm Cố, vườn tược của dân chúng chẳng còn sót lấy một mảnh gọi là có màu xanh. Quân lính muốn vặt bó rau ăn mà chẳng đâu có, huống chi con gà con vịt. Đến ngụm nước uống cũng không kiếm đâu ra. Những người đàn bà, đàn ông già nua, lam lũ, những đứa trẻ mũi dãi dề dề, thập thò sau những tấm liếp, thô lố nhìn đội quân mắt xanh, mũi lõ từ đâu đến, như nhìn những quỷ sứ trốn âm phủ chui lên vậy. Vừa đến xóm Cố, viên sĩ quan Pháp gọi ngay tay thông ngôn đến thầm thì. Tay này gật gật đầu, rồi lui cui ra cửa, đi đâu không ai rõ. Chừng nửa buổi chiều hắn về, dẫn theo một người đầu chọc lốc, mặt béo vị, mắt một mí, nói lơ lớ đến trước viên sĩ quan và bảo. Đây là ngài De Luyck, quan hai quân đội Pháp. De Luyck nói một tràng tiếng Pháp, tay thông ngôn dịch. Ngài hỏi tên ông, hiện đang làm gì ở đây? Dạ, bẩm ngài quan hai. Ngộ là Tống Khang, chủ một đồn điền ở Bách Thanh này á. Tay thông ngôn phiên dịch lại với De Luyck. De Luyck hỏi tiếp. Ta được ngài quan tư cho biết, ông đã đến xin ông ta làm mật vụ giúp quân đội Pháp, đúng không? Dạ, đúng là ngộ ác. Nay quân đội Pháp về, muốn xây dựng lô cốt và hệ thống hầm ngầm kiên cố ở đây để chống Việt Minh. Ông hãy tìm vật liệu gạch gỗ cho ta được không?
Được á. Ở Lãng Khuê có ngôi đình cả, có thể phá dỡ lấy gạch và gỗ á.
Thế thì tốt. Từ mai ông đến, chỉ đạo dân phu phá dỡ mang về đây cho ta để xây lô cốt, nghe chưa?
Tống Khang mừng rỡ, vâng vâng dạ dạ rồi lui ra. Ngày hôm sau, Tống Khang đến sớm, kéo theo cả Hàn Thành Tố. Hai người chia nhau thúc giục đám dân phu phá dỡ đình cả. Lực Gà, Quân Toe và cả Lục, con ông Tổng Ngũ, cũng bị dồn vào những người phá dỡ đình. Lực Gà hăm hở, theo lệnh của Tống Khang, lật từng viên ngói vẩy cá vứt xuống đất. Chúng bị vỡ vụn lẫn vào những viên gạch bị phá từ trước. Quân Toe thấy thế bảo,
đừng vứt thế, hãy xếp lại thành đống. Mai kia có ai cần thì cho người ta dùng.
Lực Gà băm bổ, ôi dạo, tiếc mà làm gì chứ, giữ cho các quan Tây quan ta, nhưng họ có cho mình tí gì đâu mà giữ.
Lực không hiểu rằng những viên gạch, viên ngói này là công sức mồ hôi của quân đã đổ ra làm nên. Đập phá chúng là đập phá những khát khao, ước vọng của chính hắn. Nhưng đến giờ, quân chẳng thể nào ngăn được Lực nữa. Hắn cũng chẳng còn tí thế lực gì để bắt Lực Gà phải nghe lời mình như khi trước.
Lực đã trở thành ma quỷ, tàn phá khát vọng mà những người dân Lãng Khuê đã dựng nên.
Bây giờ, những gì mà ông Tổng Ngũ Chí Thú làm cho dân làng Lãng Khuê chỉ còn như đám bọt lều phều trước trận lũ. Mấy ngày nay, những dây đòn tay, những thanh kèo bầy xà dầm được dỡ xuống. Dỡ đến đâu, Hàn Thành Tố cho dân phu vác lên chỗ lát làm hầm ngầm của Đờ Lích. Quân Toe mắt ngấn nước thì thầm với cả Lục. Đám gỗ này trước đây ông Tổng chọn lựa kỹ lắm để làm đình. Những mong người dân Lãng Khuê được thánh tàn che chở, bảo vệ. Bây giờ, giặc đến phá phách thế này, có độc ác không chứ?
Cả Lục mắt đỏ hoe, nói lý nhí.
Lúc này, đến bố tôi sống chết cũng không biết thế nào, còn để ý đến gỗ lạt làm đinh gì nữa.
Hai người mải thì thầm không biết Tống Khang đang đến gần. Lúc họ ngừng lên, đã thấy Tống Khang sừng sững trước mặt. Khang vung cây gậy xong quát.
Các nỉ không làm, còn bàn toán chuyện gì vậy? Hay là bàn chuyện chống đối? Ngộ là Ngộ bảo cho mà biết. Thời thế bây giờ khác rồi nhé. Cái thời Chánh Tổng viết ngũ cai trị đã hết. Bây giờ trên là người Pháp, dưới là Ngộ đấy. Các nỉ nghe chưa á?
Quần Toe khinh khinh không bắt lời, lại còn quay mặt đi nhổ một bãi nước bọt. Tống Khang bực quá, giơ cây gậy xong vụt tới tấp vào người quân. Hắn gầm lên.
À, người anh em này láo, dám hỗn với Ngộ á.
Quân cũng không phải người vừa, vớ khúc gỗ định choảng lại. Cả Lục và Lực Gà phải xúm vào can ngăn. Lúc này, sức mạnh đang nghiêng về phía cánh họ Tống. Đánh nhau phòng có ích gì. Quân Toe vẫn không chịu lầu bầu.
Đủ gian manh, đều cáng, giả nhân giả nghĩa.
Tống Khang không chịu kém cạnh, chỉ vào mặt quân lớn tiếng.
Chính nỉ mới là kẻ ăn cháo đá bát. Nỉ đã bắn tên nỏ vào má ngựa, khiến nó lồng lên, lao xuống thác đôi, làm chết Việt Minh. Nỉ bắn chết cán bộ bằng tên nỏ ăn cắp của Tổng Ngũ để người ta vu oan cho Tổng Ngũ. Giờ nỉ còn bảo, ai là đều cá ngá?
Người quân nghệt ra, đứng không vững, miệng lủng bùng câu gì không rõ nghĩa. Mặt cả Lục tái dại, nhìn Quân Toe lắp bắp.
Có thật thế không anh quân?
Tống Khang bồi thêm.
Còn không á, nhà anh em nuôi ong tay áo mà không biết. Chờ đến lúc tất cả lên giá treo cổ thì đã muộn quá rồi.
Không thể chịu đựng thêm, sẵn đoạn dùi gỗ lim vuông vức trong tay, quân lao đến bổ một nhát chí tử vào đầu Tống Khang. Tống Khang cũng nhanh tay rút từ túi áo chẽn ra khẩu súng nhỏ, chĩa thẳng vào mặt quân bóp cò. Người ta chỉ nghe thấy tiếng bốp khô khốc lẫn trong tiếng súng nổ chát chúa. Quân ngã vật ra, mặt mũi nhuộm đỏ máu, và từ đỉnh đầu Tống Khang, máu cũng phun ra như lợn bị chọc tiết.
Nửa tuần trăng sau, ngôi đình cả, niềm tự hào của dân làng Lãng Khuê đã bị san phẳng. Hàn Thành Tố được sự hậu thuẫn của những tên lính viễn chinh Đờ Lích đã đốc thúc đám dân phu chuyển những chiếc cột gỗ lim và những viên gạch cuối cùng về xóm cố để dựng các hầm ngầm và xây chiếc lô cốt kiên cố chống Việt Minh.
chỉ còn sót lại trên nền đình cả là những phiến đá vuông vức kê chân cột. Dân làng Lãng Khuê không ai dám đụng đến chúng, bởi ai cũng sợ thành hoàng làng, người của. Chỉ có Lực Gà không sợ, hắn khuân mấy tảng về, kê cạnh chum nước, lấy chỗ rửa ráy, không ai cản nổi. Thế mới sợ.
Đúng dịp đó, có người trên tổng thượng báo về. Ông Nguyễn Viết Ngũ bị kết lị, đi ngoài xa máu, đã từ xã cõi đời. Đường xá xa xôi, bà Tổng với các con dắt díu nhau, lên được đến nơi thì ông đã mồ yên mà đẹp. Âu cũng là số phận một kiếp người trên cõi đời trầm luân khổ ải. Cái kính của ông vẫn dùng đọc sách thánh hiền, được người nhà ông Tổng Thượng bẻ làm đôi. Một nửa chôn xuống mồ, nửa còn lại đưa cho cả Lục để nhỡ sau này vật đồi sao rời. Lúc sang cát còn biết đúng đấy là xương cốt của ông Tổng, kẻo nhầm lẫn. Thế là bao nhiêu công sức của ông Chánh Tổng Nguyễn Viết Ngũ cùng với khát vọng của dân làng Lãng Khuê mơ đến một cuộc sống có lễ nghĩa, hiếu thảo, ấm no cho mọi người đã đổ xuống sông, xuống biển. Bây giờ quân Pháp đến, những cảnh thiếu đói lại hiện lên và cùng với nó là nạn đạo tặc, lừa đảo, dối trá, quân hồi vô phèn xảy ra khắp nơi trên mảnh đất Lãng Khuê này. Mấy tháng sau, vào một đêm tháng chạp, trời không trăng không sao, giả rích mưa phùn giá buốt. Sau bữa ăn tối, tất cả binh lính cùng viên quan hai Pháp Đờ Luích lăn ra ngủ ly bì như chết. Chủ tịch Việt Minh huyện Bách Thanh Chử Chắc Long dẫn một đội quân từ chiến khu Vân Hạc Đá Vách về đột nhập Lô Cốt xóm Cố. Không mất một viên đạn nào, cả đám quan quân mắt xanh mũi lõ đều bị du kích chói giật cánh khuỷu, nằm lăn lóc khắp các lối đi trong Lô Cốt hầm ngầm. Tất cả súng ống, đạn dược, nhu yếu phẩm của đội quân nhà nghề Pháp trở thành chiến lợi phẩm của Việt Minh. Đờ Luích và tên Thông Ngôn bị dẫn giải về cho Khắc Tố thẩm vấn. Lập tức, không những kế hoạch tấn công Đông Xuân của Pháp vào chiến khu Vân Hạc Đá Vách bị bại lộ, mà toàn bộ danh sách bọn Việt gian chỉ điểm ở Bách Thanh cũng bị kháng chiến tóm gọn. Trong danh sách đó có Hàn Thành Tố. Hết đường chối tội, y đã hiện nguyên hình cùng Tống Khang là những tên Việt gian, trước làm tay sai cho bọn Tàu Tường, sau làm chỉ điểm cho Pháp phá hoại công cuộc kháng chiến của ta. Chúng đã bày mưu cho quân Toe sát hại anh Phi và anh An, rồi vu vạ cho Nguyễn Viết Ngũ. Dẫu âm mưu này bị bại lộ do chính Tống Khang nói ra, nhưng y đã chết, lời nói chưa có ai làm chứng. Bây giờ ba mặt một lời, sự việc mới được đưa ra ánh sáng. Vì tội lỗi bị vạch trần, tòa án kháng chiến tuyên án tử hình Hàn Thành Tố. Chủ tịch Ngũ đã được minh oan, dân chúng Bách Thanh ai cũng hả lòng hả dạ. Chưa hết, trước Tết năm đó, Lực Gà đang đêm khát nước, mò ra chum vực nước uống. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà y bị trượt chân, ngã đập đầu vào phiến đá kê chân cột đình mà y mang về đặt làm chỗ rửa sấy. Cú đập mạnh đến nỗi y không nói được lời nào, chết tươi tại chỗ, mắt vẫn mở trừng trừng. Sau những sự kiện đó, dân làng Lãng Khuê thì thầm. Người nói, những kẻ chủ mưu phá đình cả đều bị thánh tàn thành hoàng làng vật chết. Người bảo, vong hồn ông Chánh Tổng Nguyễn Viết Ngũ hiện về trừng trị những kẻ phá hoại ước vọng của người dân Lãng Khuê mà khi còn sống, ông đã hết công, hết sức tạo dựng. Không ai biết nguyên nhân nào là chính, chỉ biết những kẻ chủ chốt trong việc tàn phá nơi thờ cúng thành hoàng làng của người dân Lãng Khuê đã về chốn âm phủ. Người ta thương tiếc ông Tổng Ngũ bao nhiêu vì công sức xưa nay, chú tâm, dày đức lo toan sắp đặt mọi việc cho dân làng, thì lại giàu dĩ bấy nhiêu vì sự biến đổi, bãi bể đương sâu ở nơi chôn rau cắt rốn của họ mà không ai lường trước được.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Lãng Khuê của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.